Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Vào ngày 19 tháng 1 năm 2022, từ Geneva, Thụy Sĩ, thì ban tổ chức giải thưởng Martin Ellnors dành cho nhà hoạt động nhân quyền được dành để trao tặng cho Phạm Đoan Trang, nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam, người vừa bị chính quyền Việt Nam kết án 9 năm tù. Mai Hoa có cuộc trò chuyện với ông Phạm Chính Trực, anh trai của Phạm Đoan Trang, để nghe ông nói về vấn đề này. Trước tiên là cảm ơn Phạm Chính Trực đã dành thời gian để trò chuyện với Mai Hoa. Và câu hỏi đầu tiên xin dành cho ông. Thưa ông, gia đình đón nhận cái giải thưởng Martin Ellnors dành cho Phạm Đoan Trang như thế nào thưa ông?
Cái chất là, thứ nhất là mới được tin thôi nhưng chưa được nhận giải. Thứ hai là cũng rất là vui chị ạ, vui tự hào thôi. Rất là vui và tự hào và muốn làm sao cho là bản thân Trang biết được cái tin này là theo em nghĩ là quan trọng nhất.
Dạ.
Còn cái tin này thì em nghĩ thì chắc là chưa thể đến tay Trang được, và em nghĩ nếu đến được với Trang thì nó là nguồn động viên tinh thần rất là lớn cho Trang.
Dạ vâng. Thưa anh cũng nói là tự hào, thì anh có thể nói rõ hơn là cái điều gì trong cái giải thưởng đó làm cho anh tự hào thưa anh?
Tự hào bởi vì theo em biết thì rất là theo cảm nghĩ của em, trong cái giao tiếp hàng ngày quanh những quan hệ của em cũng như là tìm hiểu trên mạng thì em thấy cảm thấy phần lớn những người quen biết của em thôi, và nói rộng ra là người dân Việt Nam có vẻ vẫn còn thờ ơ, và thậm chí nhiều người còn không biết hoặc thậm chí là nghi ngờ những cái việc làm của Trang, bởi vì là họ chỉ nhận được những cái luồng tin từ phía chính quyền là cô này đã hoạt động người chống phá chính quyền rồi lật đổ rồi nọ kia, và rất nhiều người trí thức nhưng mà họ do vì định hướng như vậy hoặc là họ không nắm được thông tin cho nên họ vẫn nghĩ những cái không được là đúng đắn lắm về Trang và gia đình. Thì em nghĩ là đây là một cái bằng chứng rất là rõ để cho họ có thể hiểu. Tất nhiên đây là em nói những người mà là có hiểu biết và chỉ là bị không rõ thì không tin, chứ không nói về những người mà gọi là dư luận đối với như chị hiểu. Cái đấy thì không giải thích, không hy vọng gì thay đổi ở họ. Nhưng mà những người mà ở cái dạng là trung du, mà em nghĩ đây là phần lớn ở Việt Nam là những người như vậy. Đây là một cái bằng chứng để họ hiểu thêm về những cái việc làm của Trang.
Dạ vâng. Cũng được biết là trong cái phiên tòa xét xử Trang thì anh cũng đã đứng lên và có một cái phát biểu rất là mạnh mẽ. Thì không biết là lúc đó anh có thể nói rõ hơn lúc đó anh đã phát biểu điều gì rất là mạnh mẽ trong tòa không, mà bằng chính anh nói chứ mà Mai Hoa cũng không lặp lại.
Cái lúc đấy thì thực sự là em cũng không kiềm chế được cái bản xúc của mình, vì em quá xúc động và em cũng bức xúc thật sự, vì chỉ chung là khi mà Trang nói như vậy thì chủ tọa là thẩm phán liên tục ngắt lời và nói át đi cái tiếng của Trang. Thì sau khi em nghe hết được Trang nói thì em người đầu tiên là em đứng dậy, em tất nhiên nói bây giờ nói lại thì em chẳng nhớ lắm, nhưng mà em thì nhớ nhất là em nói hai câu. Đầu tiên là em nói là thật là thảm hại cho một phiên tòa, thứ hai là nữa là em dùng chữ tao và tao khinh bỉ tất cả chúng mày từ thẩm phán đến tránh án. Và nên còn tất nhiên là sau đó em có nói với theo là gia đình luôn luôn thương yêu tự hào về Trang nọ kia, thế nhưng mà ngay lập tức là cái lực lượng công an họ vào, họ sống nách họ kéo em ra ngoài.
Yeah.
Cũng cái lúc đấy thì mình cũng không nói được nhiều, nhưng mà hai câu đầu tiên là em nhớ nhất, tức là em đúng là thực sự là thấy thảm hại trong một cái phiên tòa, họ không còn, em cảm thấy họ không có một tí xấu hổ nào khi mà có những lời nói cũng như hành động cái xử trí của họ trong cái phiên tòa, tức là
dạ vâng.
Em vẫn còn bức xúc, nói lại thì em vẫn còn bức xúc.
Dạ.
Thảm hại trong một phiên tòa và sau đó thì em phải dùng chữ tao là tao khinh bỉ tất cả lũ chúng mày.
Dạ. Thưa ông,
ra ngoài luôn.
Cái anh có thể hình dung được cái cảm nhận của em gái anh Phạm Đoan Trang khi thấy anh trai của mình nói những lời như vậy ngay giữa một cái phiên tòa như thế nào không thưa anh?
Thực ra thì em và Trang thân thiết nhau từ nhỏ rồi, hai anh em thì quá thương yêu nhau, và Trang cũng hiểu cái chuyện em làm, chẳng qua là em là một người mà cũng không có cái hoạt động xã hội nhiều, và bản thân trong suốt thời gian Trang thì năm giữ thì không có được dịp gặp gỡ trực tiếp với nhau, chứ còn anh em rất là hiểu nhau, và em tin là là Trang vẫn hiểu những tình cảm của em và gia đình. Thậm chí em chỉ sợ là cái mà em nghĩ nhất lúc đấy thì lúc em về rồi thì em lại chỉ nghĩ là Trang sẽ rất lo cho em lúc đấy, bởi vì Trang thừa hiểu là chính quyền họ sẽ xử lý em cái đằng sau như thế nào.
Dạ, vâng.
Nếu mà em nghĩ đấy thì em chỉ nghĩ là mình như này, không biết là em mình có lo lắng gì và tác động xấu gì cho em trong cái phiên tòa cái đoạn cuối không, thế thôi. Nhưng mà rất may hôm đấy thì cũng phải nói là cũng có cảm ơn luật sư Mạnh với lại luật sư Miếng, hai người đã lập tức là là theo em và đi cùng để hộ tống em ra đến tận chỗ gửi xe, và các anh ấy bảo em lên xe để về ngay chứ đừng ở lại chần chừ thêm ở cái phiên tòa nữa, bởi vì rất là có thể họ khi ra em ra khỏi cái cổng là có thể có những sự cố nhất định. Cho nên hai anh ấy đã hộ tống em ra đến tận xe để đưa em về nhà an toàn, sau đó mới quay trở lại cái
rồi từ sau vâng từ sau đó rồi thì anh có gặp khó khăn gì ở trong công việc của anh không thưa anh?
Không, em sau cái vụ đấy thì cũng không có vấn đề gì.
Dạ vâng.
Cũng không có vấn đề gì cả.
Thưa, hồi nãy anh cũng nói rằng là cái những cái thông tin mà về giải thưởng ở bên ngoài mà nếu có thể tới được Phạm Đoan Trang thì là sẽ rất là tốt, mà từ cái phiên tòa đến giờ thì gia đình đã được tiếp xúc với Phạm Đoan Trang chưa thưa anh?
Gọi là tiếp xúc trực tiếp thì phải nói là từ khi bị bắt luôn chị ạ, là chưa có. Chỉ có là em với mẹ em được nhìn thấy Trang và có thể trao đổi một cách ngắn, rất ngắn gọn như chị biết hình dung trong phiên tòa, là trong cái phiên tòa thôi. Còn thì từ sau cái phiên sơ thẩm thì thậm chí cả đến luật sư cũng không được gặp Trang. Chứ còn giai đoạn trước thì còn gọi là ít nhiều thông qua đội ngũ luật sư của Trang thì có thể gián tiếp truyền được thông tin từ gia đình về cho Trang hoặc ngược lại. Thế nhưng mà sau cái sơ thẩm tí bản thân các nhóm luật sư cũ của Trang cũng không được gặp Trang.
Cái cảm nhận của anh khi mà nhìn thấy em gái mình sau chừng ấy gần hơn một năm bị bắt, bị giam mà không được tiếp xúc, thì cái cảm nhận đầu tiên của anh khi gặp lại Trang trong phiên tòa này như thế nào?
Em chỉ biết nói là rất là thương Trang. Và lúc đấy thì đúng là mình phải cố gồng mình lên, và bản thân em, mẹ em cũng vậy. Em rất là ba người, tức là phía em và mẹ em đều và cũng ngầm em nghĩ Trang cũng vậy, tức là cả ba người đều phải gồng lên để cho những người thân của mình cảm thấy yên tâm. Còn em cũng hiểu là những gì đau đớn vất vả, cái gì mà trên cái nhà tù nó đối xử với Trang, thì em hình dung, mặc dù em chưa một lần nào như vậy, nhưng mà em vẫn hình dung ra những cái khó khăn, những cái cực hình mà Trang đã phải chịu đựng. Và thực là em thương em gái của em vô cùng. Nhưng mà mình phải
cái bên ngoài
mình mạnh mẽ lên để mình có cái sự bình thường.
Trước khi mà Trang bị bắt thì tôi có phỏng vấn Phạm Đoan Trang và biết về tình trạng sức khỏe của ấy rất là tệ. Tình trạng sức khỏe của ấy trước khi bắt rất là tệ, bởi vì trong một cái lần đi biểu tình bảo vệ cây xanh ở Hà Nội mà cô bị đánh đứt dây chằng đầu gối, dây chằng khuỷu, và cô không ngồi được. Thành ra cái tình trạng ở trong tù sẽ rất là tệ hại cho cô ấy. Cô ngồi không được, không có ngồi thẳng, mà trong tù thì không có những cái hỗ trợ. Thế thì là lúc mà cái cô Phạm Đoan Trang xuất hiện tòa thì anh nhìn thấy về cái bên ngoài thì nó, anh có thể mô tả là một chút xíu cho thính giả nghe.
Thì trước hết là chắc mọi người trên mạng cũng đã nói, tức là cái gì người dân nhận thấy, tức là Trang gầy đi. Tuy nhiên là em về mặt chuyên môn thì em thấy gầy đi thì lại có thể phần nào nó sẽ giảm bớt những cái ảnh hưởng đến cái đầu gối của Trang. Cái gầy đi thì cũng không ngại lắm. Cái còn cái mặt tinh thần thì em thấy Trang vẫn là khá là mạnh mẽ. Còn lúc đi thì đúng là vẫn có cái khó khăn, tức là đi vẫn không nhìn, vẫn không giống như một cái người hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, đi vẫn hơi gọi là cả nhắc một chút. Tức là cái đi thì em cũng chỉ nhìn Trang được một cái lúc ngắn mà họ áp giải vào thôi, chỉ còn khi trong cái đi dài hoặc là trong cái sinh hoạt hàng ngày đứng ngồi thì em rõ ràng là cái đấy mình không cảm nhận, không đánh giá được, bởi vì thì nhìn thấy Trang có một đoạn ngắn thì đứng dậy phát biểu hoặc là ngồi xuống ghế thôi, chứ không nhìn thấy hoạt động thường xuyên của Trang, cho nên là không đánh giá được cái mức độ. Nhưng mà em nghĩ là chắc là sẽ khó khăn, đặc biệt là trong cái khí hậu ở ngoài Bắc, nhất là mùa này là lạnh lẽo, là nằm ở sàn đất, thì em nghĩ là những người bình thường cũng cảm thấy đau, cũng mệt mỏi, chứ không như mọi người như Trang.
Vâng. Và cái thần thái của Trang trong tòa thì là như thế nào thưa anh?
Trang vẫn rất là mạnh mẽ, vẫn là minh mẫn, ta gọi là rất là tỉnh táo và trả lời rất nhiều trường hợp là những câu hỏi mà chất vấn ngược của Trang thì làm cho cái hội đồng từ cả thẩm phán chánh án như là không có, nếu mà nó ngạo là cứng họng, nó không nói được gì. Vấn đề với Trang thì em thấy là cái thần thái rất là tỉnh táo và minh mẫn.
Thì trước khi mà Trang bị bắt thì trong những cái cuộc trò chuyện giữa tôi với cô Phạm Đoan Trang á, thì cái điều mà cô lo lắng nhất là gia đình và đặc biệt là mẹ cô. Ngoài ra cô không lo lắng gì cả. Và như nãy anh nói đó, cái giải thưởng nếu mà đến tay Trang sẽ có một cái tác động động viên tinh thần cô rất lớn trong chốn lao tù. Thế nhưng mà qua những gì mà những câu chuyện mà giữa tôi với Phạm Đoan Trang mà nói chuyện á, thì tôi thấy rằng là cái tình cảm, cái ủng hộ, cái sự mà sát cánh cùng gia đình mới chính là sức mạnh giúp cho Phạm Đoan Trang nói chung và những cái tù nhân ở lương tâm ở trong tù vững vàng để vượt qua tất cả những khó khăn. Thì đó là một cái điều mà Phạm Đoan Trang rất là mong là đón nhận nhất lúc này thưa anh. Và
tức là đúng là cái đấy là em nói về mặt góc độ về cái tác động của giải thưởng đối với bạn với Trang theo quy nghĩa của em, nhưng mà về phía gia đình thì em cũng phải nói là nó có tác động rất tích cực với cô mẹ của em. Theo như cảm nhận của em là từ sau cái phiên sơ thẩm thì mẹ em do không gặp được, không được gặp, không cũng có thêm thông tin gì của Trang, cho nên là phải nói là gần đây là mẹ em cũng bị ảnh hưởng nhất định về mặt tinh thần. Rất là Tết, như biết là cái Tết thì Việt Nam mình luôn luôn có truyền thống này. Như về gia đình lúc đấy thì rõ ràng một cái bà già hơn 80 tuổi mà còn như thế thì ảnh hưởng tinh thần rất là nhiều. Và cái giải thưởng này thì em nghĩ cũng là một cái niềm vui rất là tác động rất lớn đối với mẹ em trong những ngày này. Phải nói là giai đoạn trước mẹ em thực sự là buồn, rất rất là buồn, và em người bên cạnh thì em hiểu cái nỗi đau, thực sự cũng không phải không dám nói là hiểu hết. Yeah. Nhưng mà em cảm nhận được cái nỗi đau rất là lớn của mẹ, và hy vọng là cái này cũng sẽ làm mẹ khuây khỏa được phần nào.
Yeah, vâng.
Bởi vì mẹ em sẽ biết được rằng là vẫn còn bạn bè thế giới vẫn còn vẫn luôn luôn sát cánh ủng hộ Trang, và hy vọng một ngày nào đó mẹ và em sẽ sớm được gặp nhau.
Yeah. Thưa, đang nói đến là các tổ chức quốc tế bên ngoài thì có rất là nhiều các tổ chức dân sự ở bên ngoài Việt Nam đang vận động viết thư, gửi thiệp, nhất là trong dịp Tết này và liên tục đó trong thời gian đó, gửi vào nhà tù cho Phạm Đoan Trang nói riêng và cho các tù nhân lương tâm nói chung. Phạm Đoan Trang không phải là người đầu tiên được vận động để viết thư thiệp Tết này nọ. Thế nhưng cái việc viết thư thiệp Tết, theo nhiều người cũng cho biết rằng là sẽ có một cái tác động rất là lớn với những cái tù nhân lương tâm khi nhận được thư từ ở bên ngoài để cho biết rằng là họ vẫn được cái sự ủng hộ bên ngoài. Chính vì điều đó mà các nhà tù, các trại giam đã tìm cách ngăn chặn lại những cái thư từ đó để tới với các những cái người được nhận. Chính cái việc hành động ngăn chặn những cái thư từ đó tới sẽ làm là một cái bằng chứng để các tổ chức dân sự để mà vận động lên các tổ chức quốc tế, các tổ chức nhân quyền đấu tranh cho những cái tù nhân lương tâm và đặc biệt là Phạm Đoan Trang. Gia đình có nhận được những thư từ như thế bao giờ chưa thưa anh?
Cái này thì phải nói với chị, tức là cách đây đó, lúc mà trước cái viên thảo sơ thẩm, tức là gần đến một năm Trang bị giam giữ, thì luật khoa tạp chí có cũng tổ chức một cái cuộc vận động viết thư cho Trang.
Yeah.
Và bạn Trịnh Thu Long cũng đã gửi một số cái thư đấy đến cho em và nhờ em chuyển vào cho trại, thì trại nói luôn là không cho nhận. Thế cho nên họ nói là phải đưa lên những cái cấp cao hơn để xem có thẩm. Tóm lại là đến giờ phút này thì em cũng không biết chắc là những cái thư từ gửi trực tiếp từ những cái bạn bè khác của Trang hoặc như tổ chức quốc tế khác thì Trang có nhận được không. Thì còn cá nhân em mà muốn có gửi một, em gọi là ví dụ thử một vài cái bạn bè gửi cho Trang và em gửi vào thì Trang không cho nhận. Thế thì bây giờ em cũng không hiểu là Trang và nói chung là các tù nhân lương tâm khác thì có nhận được cái thư từ ngoài hay không, thì em cũng không biết là có ảnh hưởng, có tác động gì đối với. Nhưng mà em, nếu mà cá nhân em nghĩ nếu mà các cái tổ chức hay cá nhân mà có thể gửi những lời hỏi thăm động viên theo đường bưu điện đấy, theo thư đấy, đến được Trang nói riêng và các cái tù nhân lương tâm khác ở Việt Nam nói chung, thì em nghĩ đây sẽ là một cái nguồn động viên rất là lớn để cho các tù nhân này tiếp tục vững vàng và trải qua những khó khăn trong tù ngục, để họ hiểu rằng là gia đình cũng như là cộng đồng quốc tế, bạn bè trong nước và quốc tế luôn luôn sát cánh và luôn luôn bên cạnh họ. Và em nghĩ như vậy.
Vâng, thưa, cảm ơn anh Phạm Chính Trực rất là nhiều cho cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay, thưa anh.
Dạ vâng, không có gì ạ. Em xin cảm ơn chị, và em không biết nói gì hơn, như là cái sự cảm ơn chân thành nhất của cá nhân em cũng như thay mặt gia đình rồi. Thay mặt gia đình cảm ơn chị và quý đài đã luôn luôn là đưa tin về Trang kịp thời, cũng như là gọi là thế nào nhỉ, ủng hộ, đây là một sự ủng hộ tinh thần cũng rất là lớn với gia đình em và Trang cũng như là với mẹ em. Cảm ơn tất cả những cái bạn bè và tổ chức đã luôn luôn đồng hành sát cánh và luôn luôn ủng hộ Trang trong suốt thời gian trước khi Trang bị bắt cho đến tận bây giờ.
Yeah.
Em cũng không biết nói gì hơn, ngoài chị cảm ơn thôi ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.